meter band.
Đàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ trình bày lời Chủ chăn tháng 4 năm 2013 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 11, câu 45 đến câu 57. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Chúa Giêsu làm, có cả đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Chúa Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến, phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong thượng hội đồng, tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông làm. Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Chúa Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp mọi nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Chúa Giêsu. Vậy Chúa Giêsu không đi lại công khai giữa những người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Lễ vượt qua của người Do Thái đã gần. Từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem trước lễ vượt qua để thanh tẩy mình. Họ tìm Chúa Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Các ông có nghĩ rằng ông ấy sẽ không lên dự lễ chăng? Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay, Thánh Sự Gioan vẫn đặt chúng ta trong bối cảnh đức tin. Trước các phép lạ Chúa Giêsu cho Lazaro chết sống lại, có kẻ đã tin vào Ngài, có kẻ đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Chúa Giêsu đã làm. Lãnh đạo Do Thái ghen tuông vì ảnh hưởng của Chúa Giêsu trước dân chúng. Họ muốn giết Chúa Giêsu. Tình hình không mấy nan giải đối với những vị lãnh đạo đầy quyền lực, nhưng lại không tin. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, thuộc giới lãnh đạo Do Thái, đã lập luận và đưa ra hướng giải quyết rất đơn giản, nhanh gọn và dễ dàng. Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Ngày lễ vượt qua đến, những người Do Thái ở các nơi lên Jerusalem để dự lễ. Khi nghe biết Chúa Giêsu cho người chết sống lại, một số người đã tin và họ đi tìm Chúa Giêsu. Chắc hẳn họ cũng cầu mong nhận được phép lạ nào đó của Chúa. Nhưng các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Trước sứ vụ rao giảng về Thiên Chúa và triều đại của Ngài, Chúa Giêsu đã làm cho nhiều người lãnh nhận được ơn đức tin. Nhưng cũng trước sứ vụ loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng như nhiều nhà truyền giáo đã gặp phải khó khăn đến hy sinh tính mạng. Một nhà văn nào đó đã nói rằng: biết bao triệu người chết, để Sê-sa có thể trở nên vĩ đại. Chúng ta cũng có thể nói thêm, biết bao triệu người nằm xuống để bảo Chúa Tần Thủy Hoàng dựng lên vạn lý trường thành, biết bao sương máu đổ ra để vua Tự Đức xây lăng vạn niên. Trong lịch sử nhân loại, nhiều người hy sinh để cho một người được thành công, để cho một công trình được hoàn tất. Với Thiên Chúa thì ngược lại, con một của Ngài là Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống để cứu muôn người. Ngài không lấy mạng người khác để đạt mục đích của mình, nhưng Ngài đã dùng tính mạng mình để đạt được ý nguyện của Chúa Cha. Chỉ cần mình Ngài đổ máu là tất cả nhân loại được ơn cứu độ. Theo gương Chúa Giê-xu, nhiều người đã hy sinh tính mạng vì đức tin của mình. Đã có 26 nhà truyền giáo Công giáo bị giết chết trong năm 2011. Trong số đó có 18 linh mục, 4 nữ tu và 4 giáo dân. Các nhà truyền giáo này đã can đảm loan báo tin mừng qua đời sống phục vụ người nghèo, thăng tiến xã hội trong những hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm. Các ngài phải trả giá bằng cái chết như Chúa Giê-xu để đem lại sự sống cho nhiều người. Chúa Giê-xu đã vui lòng trao ban sự sống mình, vì biết rằng cái chết của Ngài không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn có sức quy tụ nhân loại đang bị phân rã, chia cắt khắp nơi trên thế giới về một mối. Ngài mong mọi người sẽ quy tụ trong gia đình của Thiên Chúa, nơi mọi chia rẽ, mọi đối nghịch sẽ tiêu tan. Cái chết ấy có khả năng quy tụ mọi kẻ tin vào Chúa Giê-xu về một đàn chiên duy nhất, kể cả dân ngoại. Cái chết ấy có khả năng kéo mọi người lên cùng Chúa, chẳng trừ ai. Cuộc đời chúng ta cũng chỉ có ý nghĩa khi biết sống cho Chúa và cho tha nhân, biết chia sẻ và cho đi như Chúa đã hy sinh chính mạng sống của Ngài. Lạy Chúa, cuộc đời chúng con có đau khổ và hạnh phúc, có những nụ cười và có những giọt nước mắt, có những thành công và những thất bại. Chúng con cảm ơn Chúa đã chia sẻ thân phận con người với chúng con. Chúa đã vượt qua tất cả nhờ sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng con cũng biết tìm kiếm ý Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Xin giúp chúng con quảng đại gieo vải tình yêu thương mà không mong đền đáp. Xin giúp chúng con biết đi theo Chúa trên con đường thập giá hy sinh để làm chứng cho tình yêu của Chúa. Amen.
Ngày đó chiều nắng vàng trên đồi Gô-tha vắng, chiều đó có ai cô đơn chết vì yêu nhân trần tội lỗi, yêu con người đắm đuối chết đớn đau u sầu. Ngày đó là Chúa Trời, là người nơi dương thế, tình mến chưa chan khơi trên mắt buồn hương, cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cai chiến, tiếng yêu vang vọng đến trường. Ngày hôm xem con đây, một người con tội lỗi đã phụ mối tình cha, xin cho con quay trở về, cho ăn năn thật lòng đáp lại tình cha yêu, và nhớ nay hỡi người trong cuộc đời dương thế, Ngài đã chết đi mang thương mến người ơi, xin cho con đừng quên lãng, yêu thương đừng gian dối, chứng nhận cho Ngài giữa đời, xin cho con đừng quên lãng, yêu thương đừng gian dối, chứng nhận cho Ngài giữa đời. Thank you.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Đức Benedicto thứ 16 vào ngày 23 tháng 3. 10 ngày sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trưa ngày 23 tháng 3, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco dùng trực thăng đi Castel Gandolfo để gặp Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và sẽ lưu lại dùng cơm trưa với ngài. Các quan sát viên lưu ý rằng, trong tờ chương trình được phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm thứ Bảy, 16 tháng 3, thì ngôn ngữ được dùng để gọi Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 không dùng cụm từ Nguyên Giáo Hoàng, mà dùng cách gọi thông thường Đức Benedicto thứ 16. Có thể đây sẽ là cách xưng hô được dùng trong tương lai, và không nên hiểu theo nghĩa có hai vị giáo hoàng song hành. Hơn nữa, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC cũng lưu ý chi tiết này là, trong bài diễn văn của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco cho Quý vị Hồng Y hôm thứ Sáu 15 tháng 3, Đức Tân Giáo Hoàng cũng đã dùng cụm từ Đức Benedicto thứ 16. Câu nói của Đức Thánh Cha Francisco cho Quý vị Hồng Y về Đức Benedicto thứ 16 như sau. Một tư tưởng đầy lòng quý mến và biết ơn sâu xa đối với vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Benedicto thứ 16. Trong những năm qua của triều đại Giáo Hoàng, người đã làm cho giáo hội phong phú và được củng cố nhờ giáo huấn của người, nhờ lòng từ nhân, sự hướng dẫn, niềm tin, sự khiêm tốn và hiền diệu của người. Những điều này sẽ còn là một gia sản tinh thần cho tất cả mọi người. Sứ vụ Phêrô được người tận tụy chu toàn, đã được người diễn tả một cách khôn ngoan và khiêm tốn, với cái nhìn luôn hướng về Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh, hiện diện và sinh động trong thánh thể. Chúng ta cảm thấy rằng Đức Benedicto thứ 16 đã khơi lên trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta một ngọn lửa. Lửa này tiếp tục cháy vì sẽ được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện của ngài, sẽ nâng đỡ giáo hội trong hành trình tu đức và truyền giáo. Sau ngày 19 tháng 3 khai mạc sứ vụ Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các đoàn đại diện các giáo hội anh em vào ngày 20 tháng 3. Trong số này có phái đoàn do Đức Bartolomeo đệ nhất, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople hướng dẫn. Đặc biệt vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đã tiếp ngoại giáo đoàn cảnh tòa thánh. Các quan sát viên rất chú ý theo dõi biến cố này để tìm biết quan điểm mới của Đức Francisco về sinh hoạt chính trị trên thế giới. Tin Giáo Phận Huế Việt Nam. Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco tại Tổng Giáo Phận Huế. Sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, lễ kính Thánh Cả Giuse, bổn mạng giáo hội toàn cầu, cũng là bổn mạng giáo hội Công giáo Việt Nam, tại nhà thờ chính tòa Phủ Câm Huế, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng đã dâng thánh lễ đồng tế tạ ơn và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco vừa được tuyển chọn kế vị Thánh Phêrô để dẫn dắt hội thánh. Trước tiền đường nhà thờ có một bức phong lớn hình ảnh của Đức Tân Giáo Hoàng để mọi người chiêm ngưỡng vị chủ chăn của Giáo hội Hoàng Vũ. Thánh lễ sốt sắng với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Stefano, cha tổng đại diện An Tôn Dương Quỳnh, quý cha hạt trưởng, quý cha bề trên dòng và quý cha trong giáo phận, tu sĩ nam nữ các hội dòng, đại diện các giáo xứ thuộc hạt thành phố, các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Chú Tế đã chia sẻ rằng, chúng ta mừng lễ Thánh Giuse hôm nay trong niềm hân hoan của toàn thể hội thánh, vì chúng ta vừa có Đức Tân Giáo Hoàng, đó là Đức Thánh Cha Francisco, mục tử tối cao của giáo hội, khi ngỏ lời với Hồng Y Đoàn trong lần xuất hiện đầu tiên với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng 76 tuổi đã nói như sau: "Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể thế giới có được cảm nhận sâu sắc về tình huynh đệ." Đức Thánh Cha đã chọn ngày 19 tháng 3, kính Thánh Giuse, bổn mạng toàn thể hội thánh, để khai mạc sứ vụ chủ chăn của mình, như muốn trao trọn trách nhiệm và gánh nặng mục tử vào tay Thánh Cả, đấng luôn canh phòng và che chở gìn giữ hội thánh, nhờ sự hiệp thông cầu nguyện của cộng đồng dân Chúa. Chúng ta dâng thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa đã luôn thương yêu hội thánh của Ngài, luôn hiện diện và dẫn dắt con thuyền hội thánh vượt biển trần gian an bình. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong sứ mạng cao cả nặng nề mà Chúa và hội thánh giao phó. Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Chủ tế nêu lại việc từ nhiệm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, khiến các nhà lãnh đạo xã hội cũng như tôn giáo trên toàn thế giới phải ngỡ ngàng, tiếc nuối, cùng với sự khâm phục và ca ngợi lòng can đảm và khiêm tốn của Ngài. Các vị hồng y được triệu tập để mật nghị bầu tân giáo hoàng. Cơ mật viện đã được khai mạc vào ngày 12 tháng 3. Trước khi bỏ phiếu chọn lựa vị tân giáo hoàng như lòng Chúa mong ước, các đức hồng y đã dâng thánh lễ cầu nguyện và xin ơn Chúa Thánh Thần tại đền thờ Thánh Phêrô. Và ban chiều bắt đầu bỏ phiếu vòng đầu tiên để bầu chọn vị giáo hoàng thứ 266 của giáo hội. Chỉ chưa đầy 2 ngày với 5 vòng bỏ phiếu, Đức Hồng Y người Argentina, Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục Tổng giáo phận Buenos Aires, người mà giới truyền thông chưa hề nhắc đến, lại là người được Thiên Chúa tuyển chọn để gánh vác trọng trách mục tử tối cao của giáo hội. Như vậy, chỉ sau 2 tuần lễ cầu nguyện và chờ đợi của không chỉ Hội Thánh Công giáo mà còn của toàn thể thế giới, chúng ta đã có vị tân giáo hoàng. Đó là Đức Thánh Cha Francisco. Ngài được bầu làm thủ lãnh của giáo hội Hoàng Vũ, gắn liền với 3 con số 3, là ngày 13 tháng 3 năm 2013. Ngài cũng đi vào lịch sử giáo hội với 3 cái đầu tiên bất ngờ và thú vị. Thứ nhất, Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin. Đây là một châu lục có số người công giáo đông nhất. Như thế, Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người châu Âu từ hơn 1.300 năm nay. Thứ hai, Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ dòng tên, trong khi đã có nhiều vị giáo hoàng khác xuất thân từ dòng biển Đức, Francisco hoặc Đa Minh. Thứ ba, Ngài là người đầu tiên chọn tông hiệu Francisco. Đây là Thánh Francisco khó khăn thành Assisi. Danh hiệu Francisco nói lên chương trình sống và làm việc theo gương khó nghèo của thánh nhân. Danh hiệu này cũng rất phù hợp với lối sống đơn sơ, khiêm nhường và giản dị của Ngài. Đức Tổng Giám mục Huế mời gọi cộng đoàn phụng vụ tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo hội một vị giáo hoàng đẹp từ tên gọi đến cung cách sống. Cầu nguyện cho Ngài luôn xứng đáng là vị mục tử tối cao như lòng Chúa mong ước. Trong tâm tình yêu mến, thảo hiền, Đức Tổng Giám mục mời gọi mọi người sẵn sàng đáp trả một cách nhiệt tình lời mời gọi thiết tha của Đức Thánh Cha khi Ngài dâng thánh lễ đầu tiên với tư cách là vị chủ chăn tối cao. Hãy can đảm, chỉ cần can đảm thôi, bước đi trước mặt Chúa, mang thập giá của Chúa, xây dựng hội thánh trên máu Chúa đã đổ ra nơi thập giá, và tuyên xưng vinh quang của Đức Kitô chịu đóng đinh. Được vậy, hội thánh sẽ tiến bước, tiến bước. Tin Vatican. Công bố huy hiệu của Đức Giáo hoàng Francisco. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố huy hiệu của Đức Giáo hoàng Francisco. Nòng cốt huy hiệu này
giống huy hiệu tổng giám mục của ngài. Huy hiệu gồm có mũ giám mục có ba nấc với hai dải màu đỏ cùng với hai chìa khóa một vàng một trắng được nối với nhau bằng một dây màu đỏ. Ở giữa là phần huy hiệu giám mục cũ của Đức Thánh Cha, gồm một thuẫn nền xanh da trời. Ở giữa là hình mặt trời chiếu sáng. Ở trung tâm có hình thánh giá với ba chữ viết tắt là IHS, nghĩa là Chúa Giêsu Đấng Cứu Nhân. Đây cũng là biểu hiệu dòng tên xuất xứ của Đức Thánh Cha. Dưới ba chữ đó là ba cây đinh màu đen. Bên dưới có hình ngôi sao và một bông hoa hương cam tùng. Ngôi sao tượng trưng Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Kitô và Giáo hội. Bông hoa hương cam tùng chỉ Thánh Giuse bổn mạng Giáo hội Hoàng Vũ. Vì theo truyền thống hình ảnh Tây Ban Nha, Thánh Giuse được tượng trưng bằng một nhành cây hoa hương cam tùng. Qua các biểu hiệu này, Đức Thánh Cha muốn biểu lộ lòng sùng mộ đặc biệt đối với Mẹ Maria và Thánh Giuse. Dưới các biểu hiệu đó là khẩu hiệu của Đức Thánh Cha, cũng là khẩu hiệu giám mục của ngài. Miserando ad que eligendo, nghĩa là cảm thương và tuyển chọn, rút từ bài giảng của Thánh Beda, chú giải sự tích phúc âm Chúa nhìn thấy Matthew, người biệt phái. Ngài cảm thương và gọi ông theo ngài. Câu đó là Chúa Giêsu thấy một người thu thuế. Ngài nhìn ông với tâm tình yêu thương và chọn ông. Ngài nói, hãy theo ta. Bài giảng này là một lời ca ngợi lòng từ bi Chúa và được diễn lại trong phụng vụ các giờ kinh lễ Thánh Matthew. Bài giảng ấy có một ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời và hành trình thiêng liêng của Đức Giáo Hoàng. Thực vậy, vào lễ Thánh Matthew năm 1953, thanh niên Jorge Bergoglio, 17 tuổi, đặc biệt cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Sau khi xưng tội, anh cảm thấy con tim được đánh động và cảm thấy lòng từ bi Chúa xuống trên anh với cái nhìn yêu thương dịu hiền. Ngài gọi anh đi vào đời sống tu trì theo gương Thánh Ignacio Loyola. Sau khi được chọn làm giám mục, Đức Cha Bergoglio nhớ lại biến cố ấy đã đánh dấu khởi sự cuộc tận hiến cho Chúa trong giáo hội, nên đã quyết định chọn câu nói của Thánh Beda, Miserando ad que eligendo, như khẩu hiệu và chương trình sống của mình. Và Đức Thánh Cha muốn diễn tả lại cả trong huy hiệu giáo hoàng của người. Tin Roma. Tin nhắn Twitter đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trang Twitter @Pontifex tạm ngưng từ ngày 28 tháng 2 vừa qua, khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ nhiệm. Hôm Chủ nhật 17 tháng 3, trang này đã hoạt động trở lại với tin nhắn Twitter đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco, gửi đi lúc 18 giờ 17 phút giờ Việt Nam như sau. Các bạn thân mến, tôi chân thành cảm ơn các bạn. Và xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho tôi, Giáo Hoàng Francisco. Sau 2 giờ, đã có gần 14.000 trang khác tweet lại tin nhắn Twitter này. Từ khi ra mắt vào đầu tháng 12 năm 2012 cho đến nay, riêng trang Twitter tiếng Anh của Đức Giáo Hoàng đã có gần 2 triệu followers. Tin giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam. Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli thăm viếng mục vụ tại giáo phận Bắc Ninh. Chiều ngày 19 tháng 3, hơn 3.000 anh em trong hội trưởng gia đã tề tựu về nhà thờ chính tòa để tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Cả Giuse do Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, chủ sự. Cùng hiệp dân trong thánh lễ còn có Đức Cha Cosma và đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận. Mở lời với cộng đoàn, Đức Tổng giám mục Cirelli chào chúc. Tôi muốn bắt đầu bằng lời chào chúc các anh em có diễm phúc mang tên Thánh Giuse vui hưởng một ngày lễ tốt lành. Và tôi nài xin Thánh Giuse che chở đặc biệt cho anh em, dẫn dắt anh em đến với Chúa Giêsu Kitô mọi ngày trong đời sống anh em. Tôi cũng xin gửi những lời cầu chúc thân ái tốt đẹp nhất tới hội trưởng gia của giáo phận đã nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Cũng trong bài giảng, ngài còn tiếp tục chia sẻ về gương sáng đức tin của thánh cả Giuse. Đức tổng giám mục Leopoldo Cirelli cũng không quên cảm ơn đức cha Cosma, quý cha và giáo phận Bắc Ninh vì đã dành cho ngài sự đón tiếp nồng hậu. Từ đó, ngài nhắn nhủ tới cộng đoàn hãy luôn biết yêu mến đức cha, quý cha cũng như những mục tử mà Chúa đã sai đến nhằm giữ mối hiệp thông với giáo hội và liên kết mật thiết với nhau. Được biết, ngày họp mặt hàng năm của giới trưởng gia trong toàn giáo phận nhân dịp mừng kính Thánh Giuse là một truyền thống tốt đẹp đã được duy trì từ nhiều năm nay. Đặc biệt hơn, khi ngày họp mặt trong năm đức tin này, anh em gia trưởng được đón vị đại diện của Đức Thánh Cha và nghe ngài giảng dạy. Cũng trong dịp này, hội trưởng gia giáo phận hân hoan đón nhận cha phụ trách mới, đó là cha tổng đại diện Giuse Trần Quang Vinh. Chắc chắn, với kinh nghiệm mục vụ của mình, cha Giuse sẽ có những hoạt động thích hợp trong thời gian tới. Như vậy, với thánh lễ trọng thể mừng kính thánh cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, Đức tổng giám mục Leopoldo Cirelli đã khép lại chuyến viếng thăm mục vụ giáo phận Bắc Ninh trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 vừa qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tín hữu Argentina rằng, đừng quên vị giám mục đang sống xa anh chị em, nhưng yêu thương anh chị em rất nhiều. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, trước khi cử hành thánh lễ khai mạc tác vụ Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện thoại trực tiếp về Argentina và xin các tín hữu Argentina đừng quên vị giám mục đang sống xa anh chị em, nhưng yêu thương anh chị em rất nhiều. Ngỏ lời đặc biệt với những tín hữu của ngài đang tụ họp trong nhà thờ chính tòa Buenos Aires, Đức Francisco đã nói: các con thân mến, các con đang hiện diện ở nhà và đang cầu nguyện. Cha cần chúng con cầu nguyện cho cha nhiều lắm. Rồi nhắc lại những ý nguyện ngài đã tỏ bày tại Roma, Đức Francisco nói rằng: cha muốn xin chúng con một ân huệ. Cha muốn xin chúng con điều này là chúng ta hãy đồng hành với nhau, chúng ta hãy chăm sóc cho nhau. Chúng con hãy biết chăm sóc cho mình. Chúng ta đừng làm điều xấu, chúng ta hãy bảo vệ sự sống.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày lời chủ chân tháng 4 năm 2013 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chân tháng 4 năm 2012 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề của lời chủ chân tháng 4 này là sống mầu nhiệm phục sinh. Kính gửi linh mục tu sĩ giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến. Trở về cội nguồn đức tin là Đức Giêsu đứng cứu độ trần gian. Đức Giêsu con Thiên Chúa nhập thể làm người, đã chọn con đường hòa nhập vào đời sống nhân loại, chia sẻ phận người, yêu thương đến cùng, khiêm tốn phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển toàn diện và vững bền của con người và xã hội. Đức Giêsu đã chọn con đường thập giá và tự nạn, như cơ hội bày tỏ một tình yêu, không còn tình yêu nào lớn hơn. Con đường tình yêu ấy không kết thúc nơi cái chết của Ngài trên thập giá, nhưng đã mở ra một chân trời mới trong biến cố phục sinh, ban tặng cho nhân loại nguồn sống mới, nguồn sống dồi dào trong ánh sáng chân lý, yêu thương và an bình. Chúa Kitô phục sinh mời gọi sống mầu nhiệm phục sinh. Mặc dù bước theo Đức Giêsu, tin theo Ngài, lắng nghe lời Ngài, gắn bó với Ngài suốt 3 năm, nhưng khi đồng hành với Đức Giêsu trên đoạn đường thập giá cùng tử nạn, các tông đồ và môn đệ vẫn chưa hiểu lời Ngài báo trước về ý nghĩa của thập giá và cuộc tử nạn của Ngài. Lúc bấy giờ, các ông chỉ có cảm giác mất mát to lớn, vô cùng đau buồn và nản chí, cảm thấy sợ hãi và thất vọng, nên người thì tìm cách thỏa hiệp để trục lợi, người khác tìm cách chống trả bằng vũ lực, số khác bỏ cuộc về quê. Khi sống lại từ cõi chết, Chúa Kitô phục sinh đã bày tỏ một tình yêu đồng cảm và bao dung đối với các tông đồ và môn đệ, tiếp tục đồng hành với các ông, quy tụ các ông lại, mời gọi các ông chung lòng chung ý cầu nguyện và dùng lời Chúa soi sáng cho các ông, mở rộng lòng trí đón nhận và cộng tác với ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, sau khi mở rộng lòng tin, đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã trở nên con người mới, mang một quả tim mới, chan chứa tình yêu mới, tình yêu của Đấng phục sinh. Dưới ánh sáng của niềm tin yêu và hy vọng mới, các ông mới thấu hiểu ý nghĩa của sự lựa chọn Đức Giêsu là bày tỏ một tình yêu cao sâu đến độ hiến thân và hiến cả mạng sống vì sự sống mới của những người mình yêu. Chỉ khi bày tỏ tình yêu này, Chúa Kitô phục sinh hằng lặp lại mỗi khi các tín hữu ngày nay cử hành và tham dự thánh lễ. Sống tình yêu mới của Chúa phục sinh. Thách đố lớn nhất của xã hội hôm nay là lối sống buông thả theo lòng tham sân si, hơn là sống theo lòng đạo, lòng tin. Là xu hướng sống theo tự do của bản năng tự vệ để tồn tại và hưởng thụ, hơn là sống theo tự do của lòng nhân, lòng đạo, lòng tin, lòng yêu thương đồng cảm, bao dung, khiêm tốn phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển của con người cùng đất nước và gia đình nhân loại. Dưới ánh sáng của niềm tin, có thể nói đó là thách đố của con người cũ đối với con người mới trong mỗi người chúng ta. Chính vì thế, lời Chúa nhắc nhở, hãy luôn luôn cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. Qua các bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập, Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu, trao tặng các tín hữu các ơn Chúa Thánh Thần cùng tình yêu mới của Chúa phục sinh. Khi người tín hữu mở rộng lòng đạo, lòng tin, đón nhận ơn Chúa, tình yêu mới này trở thành sức mạnh giúp mọi người thực hành lời Chúa dạy. Đừng sợ. Hãy yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù, hãm hại, loại trừ mình. Sức mạnh đó giúp cho mọi người không còn sợ hãi, những người mà mình phải yêu thương, không còn vì sợ mà chạy theo họ hay chống trả họ, đồng thời không dùng những hành vi cùng cách nói làm cho họ sợ, khiến họ khép kín lòng đạo và phản ứng theo bản năng tự vệ cùng lòng tham sân si. Sức mạnh đó giúp cho các tín hữu luôn trung thành bước theo Chúa và trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch luôn yêu thương đến cùng, khiêm tốn phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển toàn diện và vững bền của mọi người trong nhân loại. Sức mạnh đó giúp chúng ta trở nên con người mới, mang quả tim mới, sống tình yêu mới của Chúa phục sinh. Tình yêu đối thoại và hợp tác. Những thách đố của xã hội hôm nay đòi hỏi người tín hữu yêu thương và phục vụ cho sự sống con người qua con đường đối thoại cùng hợp tác xây dựng và đổi mới trong chân lý và tình yêu. Anh chị em hãy dành thời gian theo dõi, học tập, cùng tham gia con đường đối thoại và hợp tác mà giáo huấn của Công đồng Vatican Đệ Nhị đã dạy, và được giáo hội đưa vào thực hành, điển hình qua những văn bản sau. Thứ nhất, thông điệp tình yêu trong chân lý của Đức Benedicto XVI. Thứ hai, thư ngõ năm mới và công cuộc đổi mới của Hồng y Tổng giám mục thành phố Xuân Ký Tỵ. cũng trong tinh thần đối thoại và hợp tác đó, chúng ta vui mừng đón nhận thư góp ý của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp ngày 1 tháng 3 năm 2013. Trong những ngày qua, khi tiếp xúc với các linh mục, tu sĩ, giáo dân và cả nhiều người ngoài Công giáo, tôi đều cảm nhận niềm vui của họ khi đọc thư góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mọi người vui vì thấy các giám mục nói lên tâm tư nguyện vọng của người dân và vì ích lợi chung của đất nước, chứ không chỉ vì quyền lợi riêng của giới Công giáo. Mọi người vui vì thấy tiếng nói ấy phát xuất từ lòng yêu nước và ước mong xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh và lành mạnh. Rõ ràng, tiếng nói đó không nhằm tranh giành quyền lực, nhưng thẳng thắn và chân thành đưa ra những đề xuất trong tinh thần đối thoại và xây dựng, vì ích chung của toàn xã hội và mọi người dân Việt Nam. Chúng ta hãy học và sống tinh thần đối thoại và xây dựng đó trong đời sống hàng ngày của mình. Để sống được tinh thần đối thoại và hợp tác đó, điều quan trọng nhất là phải kiên nhẫn và cầu nguyện. Cầu nguyện là mở lòng mình ra để đón nhận ơn soi sáng của Chúa, giúp chúng ta nhận ra thánh ý Chúa, đồng thời đón nhận ơn sức mạnh để thực thi thánh ý Chúa trong đời sống. Vì thế, hãy thường xuyên trở về gặp gỡ Thiên Chúa là Cha yêu thương, gặp gỡ Chúa Giêsu là Đấng cứu độ đang đồng hành với chúng ta qua giáo hội cùng các bí tích mà Ngài đã thiết lập, đang dìu dắt chúng ta qua lời hằng sống và thánh thần của Ngài. Chúa sẽ giúp chúng ta chu toàn bổn phận yêu thương và phục vụ, bổn phận đối thoại và hợp tác chung sức phát triển sự sống toàn diện và vững bền của dân tộc cùng gia đình nhân loại. Anh chị em hãy cầu nguyện cho nhau và cho tôi sống trọn vẹn hơn hồng ân đức tin, sống tròn đầy hơn tình yêu của Chúa phục sinh trong hoàn cảnh và cuộc sống của đất nước và xã hội hôm nay. Nhờ đó, ánh sáng hồng ân đức tin lan tỏa trong đời sống gia đình cũng như xã hội, sức mạnh tình yêu của Chúa phục sinh biến những thách đố của xã hội hôm nay thành cơ hội phúc âm hóa đời sống con người, mở đường cho mọi người tiến bước đi đến nguồn sống mới, chan hòa ánh sáng chân lý, yêu thương và an bình. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về lời chủ văn tháng 4 năm 2013 của Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuối bài trước chúng ta đã trích đọc một đoạn từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi cho các dân tộc Á Châu qua hệ thống đài phát thanh chân lý Á Châu năm 1981. Lúc đó Đức Thánh Cha đang viếng thăm Phê Lục Tân. Hôm nay, xin trở lại đọc thêm một vài tâm tình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đối với Á Châu. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các dân tộc Á Châu, không với tư cách một nhà chính trị, nhưng như người tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, với một sứ mạng thuộc bản chất tôn giáo và thiêng liêng. Một sứ mạng rao giảng tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, không phân biệt, không kỳ thị. Đức Thánh Cha nhận định, Á Châu là một đại lục to lớn với nhiều truyền thống văn hóa và tôn giáo từ lâu đời. Trong những truyền thống văn hóa và tôn giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo có những giá trị rất gần với những giá trị trong Phúc Âm. Tâm tình đầu tiên Đức Thánh Cha muốn chia sẻ, đó là tâm tình đối thoại thể theo tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai. Đức Thánh Cha đã nói như sau, Giáo hội Công giáo nhìn nhận những yếu tố chân thật và tốt lành có mặt trong những tôn giáo tại Á Châu. giáo hội nhìn thấy trong những tôn giáo đó những ánh sáng phản chiếu chân lý của Chúa Kitô, đấng đã được giáo hội rao giảng như là đường, là sự thật và là sự sống. Giáo hội mong muốn làm tất cả những gì có thể được để cộng tác với những người có tín ngưỡng tôn giáo khác, nhằm duy trì những yếu tố lành mạnh của tôn giáo và nền văn hóa của họ, vừa nhấn mạnh đến những điểm có chung với nhau và vừa giúp tất cả mọi người sống như là anh chị em với nhau. Đức Thánh Cha đã không chỉ dừng lại ở nguyên tắc đối thoại suông, Ngài vạch ra vài công tác cụ thể, có thể và nên thực hiện trong việc đối thoại này. Trước hết, đó là việc cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Điều xem ra quy tụ và hiệp nhất một cách đặc biệt những người Kitô và những kẻ sống theo những tôn giáo khác chung lại với nhau, đó là việc nhìn nhận sự cần thiết phải cầu nguyện, như là biểu lộ của tinh thần tu đức con người, một tu đức hướng về đấng tuyệt đối. Cả khi đối với vài người, đứng đó là một vị cao cả không được biết đến, thì Ngài cũng vẫn luôn thật sự là chính Thiên Chúa hằng sống. Việc thứ hai nên làm trong cuộc đối thoại, đó là phát huy sự thông cảm và cộng tác, nhằm làm vững mạnh những giá trị luân lý, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi tạo vật. Cuộc đối thoại này, ngoài ra, còn cần có tính cách linh động, nghĩa là, theo như lời Đức Thánh Cha, cần phải phát triển những cách thức mới, để cuộc đối thoại trở nên là một thực tại khắp nơi, đặc biệt là tại Á Châu. Cuộc đối thoại này giả thiết phải có, hay ít ra thôi thúc phải có trong tương lai, sự hiệp nhất đại kết, nghĩa là sự hiệp nhất giữa mọi người tin vào Chúa Kitô, để có thể làm chứng cho phúc âm một cách trọn hảo hơn. Cuối cùng, cuộc đối thoại này cần thiết để mọi người thuộc mọi niềm tin tôn giáo cộng tác với nhau xây dựng một xã hội công bằng hơn và hòa bình, trong đó người nghèo sẽ là kẻ đầu tiên được phục vụ. Đến đây, Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình thứ hai của Ngài, đó là những tâm tình về công cuộc phát triển xã hội, thăng tiến phẩm giá con người. Đức Thánh Cha mong sao các dân tộc Á Châu có được một cuộc phát triển nhanh chóng và lành mạnh, trước nạn nghèo đói, chậm tiến, thiếu những hoàn cảnh sống phù hợp với phẩm giá con người mà nhiều dân tộc tại Á Châu đang gặp phải. Đức Thánh Cha đã kêu gọi đến tình liên đới quốc tế. Ngài đã nói như sau, công bằng đòi buộc từng quốc gia và từng cộng đồng quốc tế hãy nhận lãnh phần trách nhiệm riêng của mình để phục vụ cho sự phát triển của Á Châu. Trong tình liên đới quốc tế thật sự, tình liên đới này được xây dựng trên sự kiện tất cả mọi dân tộc đều có một phẩm giá bằng nhau, và cùng nhau kết thành một cộng đoàn thế giới. Để kính trọng tình liên đới như vừa kể, cần phải có những quyết định cứng rắn, và cần phải tạo ra những cơ cấu cần thiết khơi mào cho một trật tự mới về những tương quan quốc tế. Từ những cầu chúc cho các dân tộc Á Châu được phát triển lành mạnh, Đức Thánh Cha bước sang những tâm tình cầu chúc cho các dân tộc Á Châu hưởng được hòa bình đích thực. Đức Thánh Cha đã tha thiết nói như sau. Hỡi các dân tộc Á Châu, tôi không thể ngỏ lời với các bạn mà không bàn đến vấn đề quan trọng này, bởi vì hòa bình là điều kiện cần thiết cho từng quốc gia và từng dân tộc có thể sống và phát triển. Tâm hồn tôi đau buồn khi tôi nghĩ đến nhiều vùng đất thuộc đại lục các bạn còn vang vọng tiếng súng, là nơi người ta chỉ nghĩ đến vũ khí để bảo đảm an ninh, là nơi người anh em đánh nhau với người anh em để sửa đổi những bất công có thật hay giả thiết không thật. Có quá nhiều người nam nữ, trẻ thơ đang đau khổ và chết trên mảnh đất Á Châu. Còn có quá nhiều gia đình bị phân tán hay bị bắt buộc rời bỏ nhà cửa và làng mạc. Còn có quá nhiều hận thù đang tạo ra đau khổ và phá hủy. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ những nguyện ước đặc biệt cho những người tín hữu Á Châu, những anh chị em của Ngài trong đức tin Kitô, được sống đức tin của mình một cách tự do, không bị kỳ thị đàn áp. Đây là nguyện ước đã được Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều lần, không những cho các tín hữu tại Á Châu mà thôi, nhưng còn cho tất cả mọi tín hữu trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Chúa Kitô và giáo hội của Người không thể là ngoại lai, xa lạ với bất cứ dân tộc, quốc gia hay văn hóa nào. Giáo hội không có những ý định trần tục, cũng không có những tham vọng chính trị hay kinh tế. Những phần tử của giáo hội hãy là những người Kitô tốt và những công dân tốt, vừa góp phần xây dựng xã hội mà họ là thành phần, với đầy đủ quyền lợi và bổn phận. Giáo hội không đòi cho mình bất cứ đặc ân nào. Giáo hội chỉ muốn được tự do và không bị cản trở trong việc theo đuổi sứ mạng riêng của mình. Nguyên tắc tự do lương tâm và tự do tôn giáo đã được bao gồm trong những luật lệ và trong những phong tục của hầu hết tất cả các nước. Ước gì nguyên tắc này có thể thực sự bảo đảm cho tất cả mọi người con cái nam nữ của giáo hội Công giáo hưởng được sự tuyên xưng tự do và công khai chính đức tin và những xác tín tôn giáo của mình. Điều này bao gồm việc giáo hội có thể thiết định một cách tự do những chương trình và những cơ sở giáo dục và từ thiện. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một cách tổng quát những tâm tình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi đến các dân tộc Á Châu vào năm 1981, tức là cách đây hơn 30 năm. Dù vậy, đối chiếu với hoàn cảnh ngày nay, những tâm tình đó vẫn còn đầy đủ ý nghĩa, vẫn còn thời sự. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Một đời con theo Chúa chẳng ngại chi, dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Chọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con yên thân vì muôn ngàn tuổi nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dòng đường dài,
khi lắng nghe tiếng chân
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Mỗi buổi chiều trong công viên thành phố, người ta đều thấy một người đàn ông chở hai đứa con nhỏ đến đó vui chơi. Cả ba cha con đều nói cười rất vui vẻ. Thấy vậy, một người thắc mắc hỏi: Sao anh chiều chuộng con cái thế? Cả ngày đi làm mệt không ở nhà nghỉ ngơi, mà còn đưa con đến công viên chơi. Người cha vui vẻ trả lời: Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được nhìn ngắm các con vui đùa, nhờ thế mà bao nhiêu mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Quý vị và các bạn thân mến, niềm hạnh phúc của người cha trong câu chuyện trên thật đơn giản. Chỉ là mỗi chiều được ngắm nhìn những đứa con vui chơi, nhờ đó ông quên hết mọi nỗi nhọc nhằn. Lịch sử cứu độ cho chúng ta biết, từ nguyên thủy, con người đã được tạo dựng theo giống hình ảnh Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa muốn có một đối tượng để yêu thương. Thiên Chúa không ngừng nhìn ngắm con người như một thụ tạo tuyệt vời của tình yêu. Với cái nhìn đầy yêu thương ấy, Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ muôn vàng ân sủng để con người tận hưởng hạnh phúc viên mãn. Có thể nói, loài người được tạo dựng là để thỏa mãn khát vọng yêu thương nơi Thiên Chúa. Người muốn đưa con người đi vào quỹ đạo của tình yêu nhiệm màu. Thánh Irene đã cảm nhận sâu sắc màu nhiệm được làm người. Thánh nhân nói, vinh quang Thiên Chúa là con người được sống. Thật vậy, ví như con cái là niềm vui của cha mẹ, thì con người là niềm vui của Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa vẫn luôn canh cánh một điều là làm thế nào để cứu độ con người, nên đã sai con một duy nhất của mình là Chúa Giêsu sinh xuống trần gian, chịu mọi hình khổ, chịu chết để cứu loài người khỏi ách nô lệ tội lỗi và án chết đời đời. Tình yêu Thiên Chúa được diễn tả một cách trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Vì thế, ai sống gắn kết với Chúa Giêsu là đang sống trong mối hiệp thông với Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Niềm vui của Thiên Chúa là được làm bạn với con người. Do đó, khi con người thực hiện những điều Thiên Chúa dạy, họ sẽ trở thành bạn nghĩa thiết và được thừa hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Trong giây phút cuối cùng sắp trở về cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã thổn thức thưa lên rằng, Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người thuộc về con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con. Như vậy, mong ước của Chúa Giêsu là được ở với con người. Mong ước ấy lớn lao, đến nỗi Chúa Giêsu đã trao hiến cả mạng sống cho con người. Ở một khía cạnh khác, Thánh Irene lại khẳng định rằng, Thiên Chúa là vinh quang của con người, nhưng con người lại đón nhận hoạt động của Thiên Chúa với tất cả sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Do đó, một khi con người có niềm tin và ân sủng, họ cũng bị thiêu đốt bởi một khát khao được nhìn thấy Thiên Chúa. Được tạo dựng từ tình thương của Thiên Chúa, nên con người chỉ tìm thấy bình an khi được trở về trong vòng tay yêu thương của người. Xa cách vòng tay ấy là nỗi bất hạnh lớn của con người. Thánh Augustino đã cảm nhận được Thiên Chúa là niềm hạnh phúc lớn lao, đến nỗi thánh nhân đã nuối tiếc thưa lên rằng, con yêu Chúa quá muộn màng, lại Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi mãi, con yêu Chúa quá muộn màng. Này Chúa vẫn ở trong con, mà con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Chúa rực sáng chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và bây giờ con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa. Cuộc sống con người là hành trình của những khao khát và kiếm tìm, tìm tình yêu, hạnh phúc, tìm sự bình an, tìm tự do. Cuộc kiếm tìm nào cũng gian nan, cũng trắc trở,
nếu chúng ta cứ mãi miết kiếm tìm ở ngoài Chúa. Hành trình nào cũng treo leo, khó khăn, nếu chúng ta không cậy dựa vào ơn trợ lực của Chúa. Ước gì chúng ta biết trở về, trao gửi mọi khát vọng cho Chúa, để được Chúa lắng nghe, chăm sóc, vỗ về. Vì niềm vui của Chúa là được yêu thương và hiến dâng mạng sống vì chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, Chúa luôn mời gọi chúng con trở về nương tựa trong vòng tay yêu thương của Chúa, trở về để tận hưởng niềm hạnh phúc được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con dám từ bỏ mọi tội lỗi và tính hư nết xấu, can đảm trở về đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu độ của Chúa trong những ngày hồng phúc này. Amen.
Một đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đâu. Chọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con hiến thân vì muôn lần tội
dù bao tố khét gào quanh con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.